Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 10, Nguyên tắc Kinh Thánh phần 5.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 7 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-xôn. Ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng, vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-di. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần A-đam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chúng ta đang học trong nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc với từ giống như, và tuần trước chúng ta đang học để biết hai người có giống như không. Chúng ta cần tìm hiểu về quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị của một người. Điều gì thường chi phối trong quan niệm sống, giá trị sống của một người? Tuy nhiên để hiểu quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị của một người thì chúng ta cần tìm hiểu những điều sau đây. Chúng ta cần lưu ý là tìm hiểu điều gì thường làm một người vui và điều gì thường làm một người buồn. Điều quan trọng không phải chỉ nhận biết điều này, mà còn phải hiểu vì sao điều đó có tác động đến một người. Khi chúng ta tiếp xúc với người khác, việc lắng nghe và quan sát phản ứng của chúng ta có thể giúp chúng ta nhận biết và hiểu sâu hơn về bản thân. Nếu chúng ta chỉ đơn giản nhận ra rằng người đó đang buồn mà không có hành động hỗ trợ, vì chúng ta nghĩ rằng nếu điều này chẳng có lợi gì cho mình, thì bởi điều này có thể phản ánh sự về chúng ta là chúng ta chỉ sống tập trung vào bản thân, cho thấy chúng ta chỉ quan trọng đến lợi ích cá nhân, nghĩa là điều trọng tâm trong đời sống mình là chính mình. Vì vậy, chúng ta nhận ra rằng việc tìm hiểu những điều làm một người vui hay buồn là một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần tìm hiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải hiểu vì sao điều đó lại gây tác động đến một người hay chính mình. Chúng ta cũng đã nói với nhau điều này. Tôi muốn nhắc lại vì nó quan trọng, đó là chúng ta cần tìm hiểu điều gì quan trọng đối với một người. Đó có thể là những điều rất thông thường trong cuộc sống con người, tiền bạc, danh tiếng, kiến thức, hoặc các lý tưởng mà họ đeo đuổi. Có rất nhiều thứ mọi người coi trọng và đặt làm ưu tiên trong đời sống. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng dù là tên ăn cướp hay thầy tu, khi họ lấy mình là trọng tâm thì đều như nhau, chỉ có cách họ biểu lộ khác nhau. Chúng ta đã thấy hình ảnh của dân chúng và vua Sauler trong câu chuyện tuần trước. Dân chúng có cách biểu lộ khác, Sauler có cách biểu lộ khác, nhưng cả hai đều có cùng một nền tảng sống giống nhau. Rồi chúng ta cần để ý một điều nữa, đó là tìm hiểu điều gì chi phối cách cư xử, giao tiếp của một người, động cơ nào sâu xa chi phối cuộc đời người đó. Thật sự, đôi khi trong việc giao tiếp giữa người với người, chúng ta rất khó hiểu nhau, đặc biệt là ngày nay có quá nhiều khóa học và tài liệu dạy về kỹ năng giao tiếp, dạy con người làm thế nào để thu hút sự quan tâm người khác, làm thế nào để lấy lòng người khác, làm thế nào để điều khiển người khác, thì việc hiểu một người càng khó khăn hơn. Người ta được huấn luyện dưới nhiều hình thức khác nhau, và họ có thể trở thành một người diễn kịch rất giỏi trong đời sống hàng ngày, chỉ để đạt được mục tiêu mà họ muốn. Điều này sẽ tạo ra sự phức tạp và khó khăn trong việc hiểu một người thật sự. Vì vậy, để có thể hiểu một người, chúng ta không nên chỉ nhìn vào những điều bên ngoài, và cũng không nên giới hạn sự giao tiếp chỉ là trực tiếp với nhau. Điều này chỉ là một cách tiếp cận rất hạn chế và khó có thể hiểu thật sự một người. Khi chúng ta muốn hiểu một người, điều quan trọng là phải quan sát khi người đó trong các mối quan hệ khác nhau, với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp, với người khác. Vì khi sống trong các môi trường và tương tác với nhiều hoàn cảnh khác nhau, con người mới biểu lộ mình. Một điều thực tế là trong đời sống hôn nhân, hai người không chỉ sống với nhau mà còn phải đối mặt với nhiều mối quan hệ khác và nhiều điều khác chi phối. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu những yếu tố sâu xa mà chi phối cách người đó giao tiếp, bởi vì cách họ tỏ ra trước người khác và điều thật sự về họ là hai điều có thể rất khác nhau. Tôi có ví dụ này để chúng ta hiểu rõ hơn. Có một lần tôi đến thăm một em thiếu niên. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc tôi đến nhà em thiếu niên đó. Tôi định bấm chuông thì tôi nghe từ trong nhà truyền ra một giọng nói cực kỳ lớn, tiếng hét vang vọng. Tôi đứng đó chờ đến khi trong nhà yên lặng. Sau đó, tôi mới ấn chuông. Khi chuông vang, em thiếu niên mở cửa và chào tôi một cách nhỏ nhẹ. Khi tôi bước vào nhà và mời em thiếu niên ngồi để trò chuyện, có một đứa bé nhỏ chạy ra, quần áo lấm lem. Tôi hỏi em thiếu niên đang ở nhà với ai, và em trả lời rằng, chỉ có em và em của mình. Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói vang vọng từ trước đó chính là của em đó. Nhưng ở nhà thờ, đó là một cô gái luôn có giọng điệu nhỏ nhẹ và dịu dàng, cư xử rất lịch thiệp. Cho nên, những điều sâu xa chi phối một người, và cách họ phản ứng biểu lộ cho người khác thấy về mình, là hai điều rất khác nhau. Vì vậy, hãy nhớ nguyên tắc một cho cả đời, cho nên đừng vội vàng. Một điều nữa chúng ta cần tìm hiểu một người khi nói chuyện với nhau, đó là cách họ đánh giá những sự việc xảy ra xung quanh. Quan niệm và tiêu chuẩn giá trị của họ thường được phản ánh trong cách họ đánh giá các tình huống. Khi chúng ta tìm hiểu một người, cũng hãy tìm hiểu điều gì thường làm người đó tổn thương. Chúng ta có thể nhận thấy rằng đối với những người quan trọng tiền bạc, họ có thể có thái độ vui vẻ và thân thiện trong giao tiếp. Nhưng với họ, việc không ai đụng đến ví tiền của họ là điều quan trọng nhất. Mất tiền có thể được coi là mất niềm tin hoặc mất tình bạn, và việc vay mượn mà không trả có thể làm mất đi mối quan hệ đối với họ. Điều này chỉ ra rằng điều gì dễ làm cho một người cảm thấy dễ bị tổn thương, thì điều đó sẽ là điều quan trọng đối với người đó. Chúng ta sẽ nhận ra những điều sâu xa chi phối cuộc đời của một người. Nó tùy thuộc vào điều gì gây tổn thương hoặc mang lại sự thỏa lòng cho họ, và nó chi phối rất lớn, cho nên đó là lý do mà tôi nói là cùng đức tin, cùng lý tưởng phục vụ Chúa, thì chỉ mới là đồng chí thôi. Còn hôn nhân là đời sống của một người nam, một người nữ, sống với nhau trọn đời trên đất này, cho nên còn có yếu tố con người, và yếu tố này cũng giữ một vai trò rất lớn, đừng coi thường yếu tố con người, và đừng vội vàng, đây là điều chúng ta phải nhớ luôn, mà tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, vì vội vàng thì không thể hiểu nhau. Và để biết hai người có giống như hay không, chúng ta cần xét thêm các yếu tố. Chúng ta phải tìm hiểu về tính tình của một người. Chúng ta cần biết người đó khi gặp khó khăn, thất bại, thì người đó phản ứng thế nào, hoặc khi họ được thành công, được khen ngợi, thì họ phản ứng ra sao, vì những chuyện đó nó sẽ chi phối cuộc sống hôn nhân của chúng ta rất nhiều. Những biểu hiện khi làm việc, khi ăn uống, hoạt động thường ngày hay khi gặp khó khăn, người đó lạc quan hay bi quan. Tôi có một ví dụ, có một cô gái nói với tôi thế này, mỗi khi con thấy anh ấy ăn, con lại sợ quá. Tôi hỏi, vì sao con lại sợ? Cô ấy trả lời, không phải vì anh ăn nhiều hay ít, mà vấn đề là cách anh ăn. Mỗi khi anh ăn, dù có đi ăn với con, gia đình hoặc trong một buổi họp nhóm, anh đều không quan tâm đến ai cả. Anh chỉ ngồi đó, cắm đầu vào việc ăn, và sau khi ăn xong, anh đứng dậy và đi mà không nói một lời. Tự nhiên, con cảm thấy lo lắng về việc sống cả đời với một người như vậy. Chúng ta tìm hiểu một người để chúng ta nhận ra rằng, cả cuộc đời chúng ta có thể giống như để trở nên một, để có thể hòa hợp được với người đó, để có thể cùng với người đó trên đường đời không. Tôi nhắc lại điều này nhiều lần, chúng ta đừng đi tìm một người hoàn hảo, nhưng chúng ta đi tìm một người như Kinh Thánh nói là giống như với chúng ta và có thể hòa hợp được với chúng ta. Cho nên, chúng ta sẽ thấy không có cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào, cũng không nên mong đợi người yêu của mình giống ai đó. Khi chúng ta tìm hiểu một người, hãy luôn nhớ điều quan trọng này. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu tính tình của một người, đừng chỉ gặp người đó trong một môi trường duy nhất, như chỉ gặp nhau trong nhà thờ hoặc môi trường làm việc. Điều này khó có thể biết được tính tình của họ. Môi trường giao tiếp càng hạn hẹp bao nhiêu, thì khả năng để hiểu người đó càng ít bấy nhiêu. Và đặc biệt ở môi trường hạn hẹp đó, nếu hai người chỉ muốn tách riêng ra để tìm hiểu nhau, chỉ có riêng hai người, thì càng khó hiểu nhau hơn. Trong mối quan hệ với những người mình yêu thương, chúng ta thường lo lắng sợ mất. Nhưng nếu chúng ta sống trong ý muốn Chúa, đi con đường Chúa muốn chúng ta đi, đến với người mà chúng ta biết Chúa chọn cho chúng ta, thì vấn đề quan trọng của chúng ta là cứ sống theo ý muốn của Chúa. Vì Chúa sẽ giữ người mà Chúa đem đến cho chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ rằng, khi mình quan tâm đến ai, để ý đến ai, thì người đó phải là của riêng của mình, phải trong sự điều khiển của mình, và như vậy không phải là tình yêu, mà còn làm cho hai người không hiểu được nhau nữa. Cho nên, trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chúng ta đừng xem người mình thương như là vật sở hữu của mình, vì càng như vậy càng khó hiểu nhau, càng có thể không nhìn ra vấn đề của nhau. Và để biết hai người có giống như hay không, chúng ta cần xét thêm những điều trong sinh hoạt hàng ngày, những thói quen hàng ngày, những điều mà một người phải đối diện, để chúng ta hiểu người đó, vì những điều đó nó biểu lộ con người. Ví dụ, khi chúng ta quen với một người mà họ không bao giờ chia sẻ thức ăn hoặc mời chúng ta đi ăn, có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau đằng sau hành động đó. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm hiểu và hiểu rõ nguyên nhân của hành vi đó. Có thể người đó không có khả năng tài chính để chia sẻ hoặc mời đi ăn, nhưng cũng có thể đó là một thói quen hoặc một cách nhìn nhận về tiền bạc. Bên cạnh đó, còn có nhiều yếu tố khác như hiền lành, ích kỷ, nóng nảy hay độc đoán, nhân hậu, nói nhiều, quá khéo léo nhưng không thành thật, cũng cần được xem xét và tìm hiểu. Chúng ta cũng cần tìm hiểu về tinh thần trách nhiệm của một người, người đó có đáng tin hay không, nghề nghiệp như thế nào, tại sao chúng ta phải quan tâm những điều này. Người ta thường nói về một người có tinh thần trách nhiệm là khi người đó nói gì thì người đó phải làm được. Theo bạn là đúng hay sai? Hứa mà không thực hiện, liệu có đáng tin cậy không? Tinh thần trách nhiệm không chỉ đơn giản là việc nói hay hứa là làm theo những gì mình đã nói hay hứa, mà còn là việc chịu trách nhiệm và đối mặt với những hậu quả khi không thực hiện được điều đó. Ví dụ, vấn đề là hứa điều gì? Nếu đã hứa sai, thì phải biết xin lỗi và chịu trách nhiệm về điều mình đã nói. Thì đó mới là người đáng tin cậy. Đó có nghĩa là khi chúng ta nhớ rõ đã hứa một điều gì đó, nhưng sau đó nhận ra rằng đó là một lời hứa sai, chúng ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi, thì mới là người đáng tin cậy. Và như người ta nói, nếu một người chỉ biết nói mà không làm, và tình trạng này lặp đi lặp lại, thì họ không đáng tin cậy. Và thường chúng ta cũng hay nghe nói, cha mẹ phải làm gương cho con cái. Tuy nhiên, câu hỏi là làm gương như thế nào? Thường thường, chúng ta cũng nói, làm gương không chỉ là nói, mà còn phải hành động. Nhưng nếu chúng ta nói sai, thì cũng làm gương sai. Do đó, làm gương phải là sống theo gương Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là tấm gương mà cha mẹ phải thực hiện, để con cái đeo đuổi tấm gương sống như Chúa Giê-xu, chứ không phải làm gương nghĩa là nói thì phải làm. Chúng ta cũng cần tìm hiểu về nghề nghiệp của một người, vì có những vấn đề về nghề nghiệp, cũng như môi trường nghề nghiệp của một người sẽ ảnh hưởng đến người đó rất lớn. Ví dụ, nếu một người chấp nhận làm việc trong một môi trường đầy sự cám dỗ, thì điều đó nói lên rằng, đối với người đó, có thể tiền bạc quan trọng hơn hết, đến nỗi người đó không dám bỏ môi trường đầy dẫy cám dỗ đó. Nếu một người là kính sợ Chúa, thì những môi trường đầy cám dỗ thì phải tránh, vì thà thất nghiệp còn hơn đi vào nơi Chúa không đẹp lòng. Điều đó cho chúng ta thấy, điều gì là quan trọng với người đó, điều gì là ưu tiên với người đó trong đời sống, Chúa có phải là quan trọng nhất, là ưu tiên nhất trong những quyết định, lựa chọn nghề nghiệp của người đó không? Nhưng đối diện với điều đó, có thể chúng ta sẽ hỏi, nếu không làm việc thì tiền đâu để sống? Nhưng chúng ta thử suy nghĩ, tiền có giúp chúng ta sống không? Đó là câu trả lời. Và trong vấn đề về nghề nghiệp, chúng ta cũng nên lưu ý tìm hiểu tính chất công việc của người đó. Ví dụ, Người đó thường làm việc với đội nhóm hay một mình. Người đó làm việc với máy móc thường xuyên hay với con người. Người đó là người lãnh đạo hay người thực hiện sự chỉ đạo. Người đó dưới sự điều hành của người khác hoặc là người luôn điều hành người khác. Tất cả những điều này đều phản ánh nhiều điều về con người. Người thường di chuyển hoặc ở một chỗ cũng sẽ ảnh hưởng đến thói quen và tính cách của họ. Tính chất của nghề nghiệp thường không phản ánh được đức tin hoặc lý tưởng sống của một người, nhưng vẫn ảnh hưởng đến họ vì tính chất công việc đó. Có những môi trường công việc chỉ tiếp xúc nhiều với máy tính, hoặc những công việc phải tiếp xúc nhiều với con người. Điều này có thể tạo ra thói quen, cách giao tiếp, tinh thần làm việc, và cách quản lý cuộc sống khác nhau. Đó là những ảnh hưởng về tính chất công việc của một người. Vì vậy, khi chúng ta tìm hiểu về nghề nghiệp một người, đừng quan tâm nhiều đến thu nhập. Thay vào đó, hãy xem xét môi trường làm việc và tính chất công việc, những ảnh hưởng của công việc đó đối với người đó như thế nào. Điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu về đối tượng mình để ý nhiều hơn. Chúng ta cũng cần quan tâm tìm hiểu về thói quen và sở thích của họ. Có những thói quen tốt nào, thói quen xấu nào, có những thói quen không mang tính chất đạo đức mà có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ trong hôn nhân. Thói quen là những việc chúng ta thường làm mà thường không suy nghĩ. Chẳng hạn, thói quen xấu của một số người là ở dơ, hay để đồ lung tung khi đi đâu về, hoặc thói quen vệ sinh cá nhân cầu thả. Có những thói quen được nghiên cứu và cho thấy ảnh hưởng lớn đến hôn nhân nhưng không mang tính chất đạo đức, đó là thói quen ngủ ngáy. Thói quen này ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh. Vì vậy, chúng ta cũng cần tìm hiểu và liệu chúng ta có thể hòa hợp được hay không. Chúng ta cũng cần tìm hiểu về khả năng quản lý trong các vấn đề của một người, như cách quản lý tiền bạc, cách quản lý thời gian, công việc và con người, khả năng ân tứ. Nếu chúng ta thấy người chúng ta muốn tìm hiểu là một người, chẳng hạn, không bao giờ mượn tiền của ai, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, điều đó có tốt không? Một người sử dụng tiền không mượn nợ của ai thì tốt, nhưng nếu có bao nhiêu xài bấy nhiêu, thì nói lên một điều về người đó, là người đó coi mình là trọng tâm, vì không biết hy sinh những gì mình có để bày tỏ tình yêu cho người khác. Cho nên, khi mình nghĩ về vấn đề này, nếu chúng ta có khiếu về âm nhạc, chúng ta có điều gì đó đặc biệt, chúng ta rất nhạy bén về kỹ thuật, bất kể lĩnh vực nào, cách mà chúng ta quản lý những điều mà mình được Chúa ban cho, cách mà chúng ta sử dụng chúng, những điều đó bày tỏ con người của chúng ta. Vì vậy, những điều này sẽ giúp chúng ta hiểu về người chúng ta để ý, người chúng ta quan tâm, để xem đó có phải là người giống như mà Chúa đã nói trong Kinh Thánh hay không, chúng ta có thể hòa hợp trọn đời với người đó hay không. Một yếu tố thường xuyên ảnh hưởng sâu sắc đến con người, đặc biệt trong hôn nhân, chính là tiền bạc. Đây là một thực tế không thể chối bỏ trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi người yêu tặng quà cho chúng ta, giá trị vật chất của món quà, cách họ chọn và sử dụng tiền bạc để mua nó, tất cả đều tiết lộ nhiều điều về bản thân họ. Đó là lý do tôi dành nhiều thời gian cho vấn đề này, về thay đổi quan niệm sống, đổi mới tâm trí của mình. Bởi lẽ, trong đời sống, những quan niệm và tiêu chuẩn thường được hình thành từ thói quen, mà không được thẩm định dựa trên lời Chúa để phân biệt đúng sai. Vì vậy hãy nhớ câu Kinh Thánh mà Phao-lô nói trong Roma đoạn 12, câu 1, câu 2 rằng: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào." Nguyện Chúa đổi mới tâm trí chúng ta, để chúng ta nhận ra ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. Để làm cho chủ đề này trở nên cụ thể và dễ hiểu hơn, chúng ta hãy cùng thảo luận qua một số câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi đầu tiên, khi đã xác định được nguyên nhân gây tổn thương cho người khác, chúng ta nên giải quyết tình huống này như thế nào? Điều này sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm quan trọng cần lưu ý. Trước hết, đừng ảo tưởng rằng tình yêu của mình có thể thay đổi người khác. Điều này là một quan điểm không thực tế. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thay đổi bản chất của con người. Vì vậy, khi chúng ta nhận ra nhu cầu của người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta yêu thương, hãy giúp họ gần gũi với Chúa. Quyền của Chúa thay đổi cuộc đời của người đó. Đừng nghĩ rằng tình cảm của mình, sự hy sinh của mình có thể thay đổi được người khác. Vì chỉ duy nhất Chúa có thể thay đổi con người, không phải chúng ta. Nếu thật sự chúng ta hiểu rằng, chỉ có Chúa mới thay đổi cuộc đời của một người, chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được người mà chúng ta đang quan tâm, thì đối với chúng ta cần xin Chúa cho chúng ta sống trong mối liên hệ gần gũi với Ngài, và xin Ngài dùng chúng ta để chúng ta học nương cậy nơi Chúa. Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã học về nền tảng để sống, để cùng với nhau trên đường đời, kinh nghiệm được giá trị hôn nhân mà Chúa ban cho cuộc đời của mình thì nó rất quan trọng. Và đó là lý do tại sao thường người ta nói rằng giai đoạn đầu thường rất đẹp. Nhưng thực ra, từ ngay giây phút đó, nó đã không còn đẹp nữa. Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về một người, và chúng ta nhận ra những điều mà họ dễ tổn thương, chúng ta hiểu rằng đó là sai. Vì vậy, điều mà chúng ta cần phải làm là giúp người đó gần gũi hơn với Chúa, để Chúa thay đổi họ, bởi chúng ta không thể làm được điều đó. Và ở đây, chúng ta đang học cách tìm hiểu người yêu theo ý muốn Chúa, nhưng chúng ta chưa học cách để giúp người khác. Những gì tôi vừa chia sẻ với chỉ nhằm mục đích để hiểu rõ hơn về cách chọn người bạn đời theo đúng ý muốn Chúa. Vậy tại sao lại cần phải hiểu một người? Bởi vì chúng ta sẽ đi cùng họ trên con đường đời. Đừng chờ đến khi sống chung với nhau mới phát hiện ra sự thật ẩn sau. Việc điều chỉnh sau này sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng ta muốn giúp người yêu chúng ta tin cậy Chúa, một trong những điều chúng ta có thể làm là xin Chúa sử dụng chúng ta như công cụ của Ngài. Chúng ta cần phải sẵn lòng để Chúa sử dụng chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Khi chúng ta biết được quá khứ của một người, nhưng quá khứ đó tồi tệ quá, thì mình nên thế nào? Chúng ta nhớ, chúng ta đi tìm một người để chúng ta yêu, chứ không phải để sở hữu như một viên ngọc. Chúng ta không đi tìm một người hoàn hảo vì không có ai là hoàn hảo. Khi chúng ta yêu ai đó, một trong những đặc điểm của tình yêu là luôn muốn mang lại điều tốt đẹp cho người mà chúng ta yêu. Khi chúng ta học bài về yêu, chúng ta sẽ nhận ra là tình yêu không đủ để bước vào hôn nhân. Tình yêu rất cần nhưng không đủ, vì hai con người gọi là thương nhau, nhưng mục đích sống khác nhau, quan điểm giá trị khác nhau, không cùng đức tin, không cùng lý tưởng sống, chỉ có tình cảm với nhau thôi, bước vào hôn nhân là chỉ có làm khổ nhau mà thôi. Cho nên để trả lời câu hỏi này không đơn giản, vì chúng ta cần quay lại để hiểu, cái vấn đề chúng ta định ra là chúng ta bước vào hôn nhân để làm gì, vì sao chúng ta biết rằng đó là người mà Chúa muốn cùng với chúng ta trên đường đời. Nếu chúng ta nhận ra đó là người Chúa muốn dành cho chúng ta có vâng theo lời Chúa không? Vì hôn nhân là cuộc sống gắn bó khăn khít trọn đời của hai tội nhân khác phái, sống giữa thế giới tội lỗi, bước vào một tương lai cả hai đều không biết. Và vì vậy, đừng mong đợi một cuộc đời không có nan đề, cả khi chúng ta sống với người chúng ta yêu, hai người rất thương nhau chăng nữa, thì cuộc đời vẫn đầy nan đề. Chúng ta không sống để tìm kiếm một cuộc đời không có nan đề, vì chúng ta biết rằng chỉ có khi nào Chúa Giê-xu trở lại, thì thế giới này mới hết nan đề. Cho nên cái ý nghĩa cuộc đời không phải là đời sống không có nan đề, mà là sống trong những nan đề của mình làm sao để thấy ý nghĩa của cuộc sống, thấy được chương trình, tình thương, quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời của mình. Chuyện đó nó quan trọng hơn nhiều. Câu hỏi thứ ba, nếu hai người có hoàn cảnh gia đình khác nhau, và một trong hai muốn bày tỏ cho người kia biết được hoàn cảnh gia đình tác động lên mình như thế nào, ví dụ như là ba mẹ tác động lên mình thế nào, nhưng người nam thì lại không có hiểu được, không có thể đủ khả năng để hiểu được cái điều bạn nữ nói, và cho dù có nói ra nhưng mà không thể cảm thông được, thì điều đó có ảnh hưởng nhiều tới hôn nhân không? Tôi ví dụ này, vì tôi đang giúp cho một số người khiếm thính, thường chúng ta thấy hai người khiếm thính sẽ thích cưới nhau, vì một trong những lý do là họ dễ dàng cảm thông và chấp nhận nhau, nhưng điều này không có nghĩa đó là nền tảng đúng cho hôn nhân. Vì chúng ta phải hiểu và trả lời đúng các câu hỏi đời người, tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tôi có thuộc về Chúa chưa? Thì nó mới giúp chúng ta có những quyết định đúng. Mọi quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị, quyết định của chúng ta phải được chi phối bởi lời của Chúa. Trong Kinh Thánh có câu chuyện Chúa bảo tiên tri Ô-xê hãy cưới một kỹ nữ, để cuộc đời hôn nhân của ông nói lên tình yêu của Chúa. Quyết định này chúng ta có thể hiểu được không? Cho nên chúng ta phải đặt vấn đề này. Chúng ta bước vào hôn nhân để làm gì? Tại sao? Vì cuộc sống có rất nhiều điều dễ thay đổi. Và qua những đổi thay của cuộc đời, qua đổi thay của cả con người, mình mới hiểu được tình yêu, ý nghĩa mà Chúa đặt để trong đời mình là gì. Mình mới khám phá được chương trình của Chúa cho đời sống của mình. Cho nên khi sống với một người, nền tảng để chúng ta đến với người đó là gì? Cách chúng ta cư xử dựa trên những gì? Chúng ta mong mỏi điều gì cho hôn nhân của chúng ta? Chúng ta là con của Chúa, chúng ta không sống theo quan niệm của người thế gian. Không phải đơn giản khi hai người yêu nhau thì cưới nhau. Không yêu nữa thì chia tay. Vì rất có thể, tại thời điểm này, chúng ta có thể nói chúng ta hiểu nhau, cảm thông được cho nhau, nhưng những biến cố xảy ra trong cuộc đời nó vượt tầm tay của chúng ta, thì không có nghĩa là chúng ta không sống với nhau nữa. Cho nên, vấn đề quan trọng là, xin Chúa giúp chúng ta luôn dựa trên lời của Chúa. Chúng ta sống cho đúng như ý Chúa muốn, Còn tương lai có những chuyện gì xảy ra với chúng ta? Làm sao chúng ta biết hết được? Thậm chí ngay cả bản thân chúng ta ở 5 năm hay 10 năm nữa cũng có thể thay đổi. Vì vậy, quan trọng là nền tảng để mình dựa vào đó mình sống với người khác là cái gì? Và đó là lý do mà tôi nói là đức tin phải rất thực tế. Nếu chúng ta đến với Chúa chỉ là những hoạt động nhà thờ, thì chúng ta bước vào hôn nhân sẽ có rất nhiều nan đề. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ điều quan trọng. Chúng ta học để hiểu. Chúng ta đi tìm người mà chúng ta biết Chúa muốn cùng với chúng ta trên đường đời, để cùng kinh nghiệm sự sống của Chúa, để hoàn thành những trách nhiệm Chúa giao trong đời của mỗi người. Quý thính giả thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc với từ giống như. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng và chúng ta cần tìm hiểu cẩn thận. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 11, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 6 vào tuần sau.
Chiều xuống theo đám mây con diều bay, chiều vắng diều nương gió bước đứt dây. Khác chi người sống trong trần gian, dẫn thân tìm tương lai, biển trăng đời đưa về đâu. Lặng ngắm tia nắng vươn chân trời xa, làn gió lùa mây tim tắc nắng tươi. Kháng chi người sống trong trần gian, bị chăng ngày mai đây tắc hơi tàn, đi về đâu. Cứu Chúa đó chờ ở thiên đàng, tiếp rước ai thờ Đức Chúa Trời, chân thành tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đấng ban cho sự sống. Ngoài Chúa ta như nhánh khô xa lìa cây, ngoài Chúa dù cành cây chết đáng giá chi. Đến với Ngài, đến ngay giờ đây tái sinh phần tâm linh, sống vui mừng hy vọng luôn. Chúa Trời chân thành tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đấng ban cho sự sống. Ngoài Chúa ta như nhánh khô xa lìa cây, ngoài Chúa dù cành cây chết đáng giá chi. Đến với Ngài, đến ngay giờ đây tái sinh phần tâm linh, sống vui mừng hy vọng luôn. Phần tâm linh sống vui mừng hy vọng luôn.